cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 46. Rất có thể Gia-cốp nghĩ rằng ông sẽ đi đến Ai Cập trong một thời gian chỉ vài năm, và ngay sau một chút lưỡng lự, ông bằng lòng lên đường ra đi. Trước đây Đức Chúa Trời đã phán bảo với Abraham nên lánh xa xứ Ai Cập, nơi mà Abraham đã có một lần một thời gặp khó khăn, rắc rối. Đức Chúa Trời cũng đã phán với Isaac điều tương tự như vậy. Thế nên Gia-cốp tự nghĩ rằng mình có nên xuống Ai Cập hay không? Ông cảm thấy rằng cần phải có thêm sự khích lệ, động viên từ Đức Chúa Trời hơn là từ lời mời của con trai ông, ngay cả Joseph hay thậm chí của Pharaoh Đại Đế. Ông cảm biết rằng ông cần có thêm một dấu hiệu rõ ràng từ Đức Chúa Trời ban cho. Giờ đây mời quý vị cùng nghe lời kỹ thuật về việc Gia-cốp và gia đình di chuyển xuống Ai Cập trong Sáng Thế Ký đoạn 46, câu 1. Israel ra đi, đem theo tài vật mình đến Beersheba, người bài của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac, cha mình. Đây thật là điều hết sức ngạc nhiên. Gia-cốp dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời của Isaac, cha ông. Lần đầu tiên, ông đã rời bỏ vùng đất đó để di chuyển đến xứ Charan. Sau khi đã đến xứ Bethel, lúc ấy, ông có tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là không. Ông nghĩ rằng ông có thể chạy khỏi Đức Chúa Trời. Ông đã không tìm cầu ý chỉ của Đức Chúa Trời và cũng không cầu xin sự dẫn dắt của Ngài. Thật có sự tương phản biết bao giữa một thanh niên như Gia-cốp với tôi tớ của Abraham. Tôi tớ của Abraham chẳng hề bước đi mà không nhìn xem Chúa. Nhưng ông Gia-cốp đã không nghĩ rằng ông cần có Chúa hiện diện trong suốt cuộc đời của mình. Phải mất một thời gian khá dài để ông học biết rằng chẳng hề có một đường lối riêng nào có thể đi xuyên suốt cuộc đời ngoại trừ con đường mà Chúa đã vạch ra. Ngày nay có biết bao nhiêu cơ đốc nhân sống trọn cả một tuần lễ trong công việc của mình mà chẳng hề để ý đến Đức Chúa Trời. Thế rồi đến ngày Chủ nhật, họ bình thản đi nhà thờ. Trong họ có vẻ rất kỉnh kiền, ngoan đạo và sẵn lòng làm theo ý muốn của Chúa. Họ nghĩ rằng ý muốn của Chúa là cho phép họ ít đi nhà thờ và cũng có thể cho phép họ dạy lớp trường Chúa Nhật. Và khi đến tối Chúa Nhật, họ sẽ tạm biệt Ngài. Và rồi những ngày còn lại trong tuần, thì hình ảnh của Chúa bị phai mờ trong tâm trí của họ. Trong hầu hết thời gian của cuộc đời mình, Jacob, một người không nhìn xem Chúa. Nhưng khi đến Beersheba, thì ông lại dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời của cha ông là Isaac. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời đã lấy làm đẹp ý mà hiện ra với ông. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 46, câu 2 đến câu 3. Trong sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Jacob, Jacob! Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ khiến cho Jacob trở thành một dân tộc đông đúc ở xứ Ai Cập. Có thể các bạn tự hỏi, không biết Đức Chúa Trời có thực hiện tốt lời hứa ấy của Ngài không? Chúng ta có thể tìm thấy ngay câu trả lời được ghi chép trong sách kế tiếp, đó là sách Xuất Ai Cập Ký, đoạn 1 câu 7. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thành, cả xứ đều đầy dẫy. Quả thật có sự gia tăng dân số nhanh chóng của người Israel tại xứ Ai Cập. Điều gì có thể giải thích cho sự kiện này? Vì Đức Chúa Trời đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của Ngài với Jacob. Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Đừng sợ chi và hãy xuống Ai Cập, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Đức Chúa Trời đã làm trọn vẹn lời hứa của Ngài với Jacob. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 46, câu 4 đến câu 5. Chánh ta sẽ đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Beersheba, Jacob khởi đi, các con trai Israel để Jacob cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaoh đã sai đến rước những người đó. Xin các bạn hãy nhớ lại rằng, trước đó Pharaoh đã gửi các thứ xa cộ từ Ai Cập đến. Họ đặt Jacob lên một trong những xe đó, và thế rồi họ lên đường khởi hành. Chúng ta cũng thấy được rằng cuộc đời cư trú của Jacob có thể được chia thành ba vị trí địa dư: dùng Charan, dùng đất Canaan và dùng đất Ai Cập. Những dùng đất này không những chỉ về địa dư, nhưng còn nói đến mức độ thuộc linh. Lúc đầu Jacob chỉ ra đi với một cây gậy. Khi đến Charan, mặc dù ông là người của Chúa, nhưng lại sống trong xác thịt. Khi rời khỏi Charan, ông lại là con người trốn trại. Ông trốn trại khỏi cha vợ mình và lo sợ phải gặp lại Ê-sao, anh mình. Rồi khi ở trong xứ Canaan, Jacob có trận giật lộn, nhưng lại tranh đấu theo sức riêng của mình, mặc dù ông là con người của Chúa. Bây giờ, khi sắp sửa đến Ai Cập, ông không còn bước đi theo sức riêng của mình và không còn phải trốn chạy nữa. Lúc này, ông bước đi bởi đức tin. Dầu Joseph là con người nổi bật trong phần này của Kinh Thánh Sáng Thế Ký, nhưng chúng ta chân thành ghi nhận những biến cố về cuộc đời thuộc linh và đức tin của Jacob. Jacob đã trở thành một người mà Đức Chúa Trời muốn, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến cải đời sống của một người như thế. Tôi xin được trình bày thêm ở điểm này một lần nữa. Cuộc đời của Jacob tại Charan tiêu biểu cho con cái của Đức Chúa Trời, nhưng sống trong xác thịt. Cuộc đời của Jacob tại xứ Canaan tiêu biểu cho con cái của Đức Chúa Trời, nhưng lại cậy vào sức riêng. Và cuộc đời của Jacob tại Ai Cập tiêu biểu cho con cái của Đức Chúa Trời bước đi trong đức tin. Tôi tin rằng điều này cũng giống như nhiều người trong chúng ta ngày nay. Trước kia chúng ta có lần nghe đến phúc âm, nghe tin lành, nghe lời của Đức Chúa Trời, rồi chúng ta quay về với Chúa. Nhưng có một giai đoạn trong đời sống, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự dựa trên chính bản thân mình để mà tranh đấu, và điều đó trải qua trong nhiều năm tháng, rồi lại cũng có một thời chúng ta được trưởng thành qua đức tin, qua ân điển và trong sự nhận biết về Chúa Giêsu Christ, rồi bước đi trong đức tin. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 46, câu 6 đến câu 7. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã cây dựng trong xứ Canaan mà đi đến xứ Ai Cập. Vậy Jacob cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái và các cháu gái, thải đều xuống xứ Ai Cập. Vì cơn đói kém xảy ra, Jacob phải đưa mọi người, gồm các con cái cháu chắt của mình, tất cả những bầy gia súc theo cuộc di chuyển về xứ Ai Cập, hầu cho tất cả mọi người còn sống và qua cơn nguy khốn. Các câu kinh thánh trong đoạn này, từ câu 8 đến 25 cho chúng ta biết về gia phổ, về dòng dõi của Jacob. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Jacob, đến xứ Ai Cập. Con trưởng nam của Jacob là Reuben. Con trai của Reuben là Henoch, Phalu, Hezron và Cadmi. Các con trai của Simeon là Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Soha và Sauler, tức là các con của vợ xứ Canaan. Các con trai của Levi là Gerson, Kehat và Merari. Các con trai của Judah là Erer, Onan, Sela, Peret và Serac. Nhưng Erer và Onan đã thác tại xứ Canaan. Con của Peret là Hezron và Hamum. Các con trai của Isaka là Thola, Phuva, Job và Simron. Các con trai của Sabolon là Soret, Elon và Jaloen. Và các con trai và một con gái tên là Dila mà Lea sanh cho Jacob khi ở tại Paran Adam cùng các cháu nó hết thảy là 30 người. Các con trai của Gác là Sipeon, Hari, Suni, Ebon, Eri, Arodi và Areli. Các con trai của Asia là Dimna, Ditva, Ditvi và Beria, cùng Serach em rái của người đó. Các con của Beria là Heber và Makien. Và các con của nàng Sinba sanh cho Jacob cùng các con cháu hết thảy là 16 người. Nàng là con đòi của Laban đã cho theo hầu Lea, con gái mình. Các con trai của Rachel, vợ Jacob là Joseph và Benjamin. Joseph đã có con tại xứ Ai Cập là Manasseh và Ephraim, mà Asnath, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành ông đã sanh cho người. Các con trai của Benjamin là Bela, Beke, Adben, Jera, Naaman, Ehi, Sorer, Mobim, Hobim và Arad. Và các con trai của Rachel sanh cho Jacob cùng các cháu nó hết thảy là 14 người. Các con trai của Dan là Husim. Các con trai của Naphtali là Gaxian, Runi, Dikse và Silim. Và các con trai của nàng Bila sanh cho Jacob cùng các cháu hết thảy là 7 người. Nàng là con đòi của Laban đã cho theo hầu Rachel, con gái mình. Điều này cũng hết sức quan trọng, bởi vì đó chính là dòng dõi dẫn đến nhánh gia phổ của Chúa Giêsu Christ được đề cập kế tiếp trong Kinh Thánh Tân Ước. Sau khi liệt kê cả hậu tự của Jacob, chúng ta đọc thêm mấy câu này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 46, câu 26. Các người đi đến xứ Ai Cập với Jacob, tức là các người do nơi Jacob sanh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là 66 người. Tính từ Jacob trở đi, có 66 người cùng đi với ông từ xứ Canaan đến Ai Cập. Dĩ nhiên, Joseph và gia đình đã ở tại Ai Cập trước đó rồi. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 46, câu 27, con của Joseph đã sanh tại Ai Cập được 2. Vậy, các người thuộc về nhà Gia-cốp đi đến Ê-díp-tô, cộng hết thảy là 70 người. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết tổng số nhân khẩu mà nhà Gia-cốp lên đến 70 linh hồn. Xin các bạn hãy lưu ý rằng mỗi con trai của Gia-cốp đều được liệt kê bằng tên riêng của họ. Hãy hỏi tại sao những người này được liệt kê rõ ràng trong Kinh Thánh. Phải chăng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết thêm về tính quan trọng càng hơn của thông tin này? Các bạn thân mến, chẳng hề có thông tin nào quan trọng hơn về Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Phải chăng đó là gia phổ dẫn đến Chúa Giê-xu? Chúng ta sẽ tìm thấy thêm một số tên này được liệt kê trong gia phổ trong đoạn thứ nhất của sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, là sách đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước. Lại nữa, chúng ta sẽ tìm thấy một số tên được liệt kê trong gia phổ sách Phúc Âm Luca đoạn 3. Những liệt kê này, các danh sách này trở thành quan trọng bởi vì lý do đó. Cũng có một lý do khác nữa, đó là lý do có tính chất cá nhân. Có bao giờ các bạn nghe về cuốn sách Sự Sống của Chiên Con chưa? Câu hỏi lớn được đặt ra là tên của các bạn có được chép trong sách đó chưa? Ngay khi các bạn đi vào dòng dõi của Adam và tất cả chúng ta đều ở trong dòng dõi đó, thế là chúng ta đã đi vào trong dòng dõi của Đấng Christ. Nhưng nếu được chép trong sách Sự Sống của Chiên Con, thì bạn sẽ đi vào đó bởi sự sanh lại mới mà nó được đến bởi sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ là Chúa riêng của chính đời sống bạn. Khi bạn làm điều ấy, thì bạn liền trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Thế thì, cá nhân bạn là quan trọng biết chừng nào? Vâng, tôi không hề biết các bạn, và có lẽ cũng chưa bao giờ nghe về bạn. Nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời biết bạn. Quả thật, Ngài đã nếm đủ các sợi tóc trên đầu bạn rồi. Ngài biết rõ bạn hơn bất kỳ ai khác. Ngài biết bạn và yêu thương bạn, thậm chí còn hơn chính người mẹ các bạn yêu thương các bạn nữa. Tôi không thể hình dung nổi là mẹ của các bạn có từng đếm các sợi tóc trên đầu các bạn chưa. Nhưng Đức Chúa Trời đã đếm rồi, Ngài biết rất rõ. Sự thật, Ngài biết rõ một cách riêng tư và sâu sắc. Trong gia phổ của Gia-cốp, những danh sách liệt kê các tên không có ý nghĩa nhiều gì đối với tôi. Có lần tôi xem TV, tôi thấy một đám đông thanh niên tại một đại hội nhạc rock, khoảng 200 người dơ giấy, lấm lem bụi cát. Có thể họ cần phải tắm trước khi mở màn chương trình biểu diễn. Nhưng vì trước đó trời mưa, và thế là người của họ dính be bét toàn bùn đất. Khi nhìn xem họ, tôi bỗng nghĩ rằng, Đức Chúa Trời biết rõ từng người một trong số họ. Ngài yêu thương từng người một. Lúc đó, họ chẳng nghĩ về Ngài. Nhưng trong cái nhìn của Chúa, họ thật là quý giá. Và do đó, Đấng Christ đã chết thay cho mỗi người trong số họ. Các bạn thân mến, ngay tại đây, các bạn cũng đang ở giữa những sự gia tăng dân số hàng triệu người xung quanh các bạn. Nói theo nghĩa đen. Tuy nhiên, các bạn là một cá nhân quý báu đối với Chúa. Tất cả danh sách được liệt kê trong gia phổ của Gia-cốp là những con người không nhìn biết Chúa. Với tôi không quan tâm đến họ bao nhiêu. Nhưng ngược lại, Đức Chúa Trời quan tâm đến họ hết sức ân cần. Một lần nữa, điều này khiến cho tôi đặt ra câu hỏi này cho các bạn. Tên của các bạn đã được ghi vào sách Sự Sống của Chiên Con chưa? Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đến phần nói về Gia-cốp cùng với cả gia đình của ông di chuyển đến Ai Cập. Gia-cốp và Joseph gặp lại nhau. Ở đây chúng ta chứng kiến đến một cảnh tượng trùng phùng, thật cảm động biết bao. Trong Sáng Thế Ký đoạn 46, câu 28-29 ký thuật tiếp. Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước mặt xin Joseph đưa mình vào cõi Gô-sen. Vậy họ đều vào xứ Gô-sen. Joseph thắng xe đi lên Gô-sen đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm tròn lấy người và khóc một hồi lâu. Joseph ôm chầm lấy cha mình, gục đầu trên vai người và khóc. Lời của Chúa nói rằng Joseph đã khóc một hồi lâu. Tôi thật không rõ một hồi lâu đó là khoảng bao lâu, nhưng có ngụ ý rằng đó không phải là một cách bắt tay ngắn ngủi, không có ý nghĩa bao nhiêu. Cái cảm xúc trong giây phút ấy thật hết sức chân thành. Ôi, cuộc đoàn tụ nào cũng cảm động và tuyệt vời biết bao. Trong Sáng Thế Ký đoạn 46 câu 30, Israel nói cùng Joseph rằng, chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy mặt con và biết con vẫn còn sống. Niềm vui đến với cha già Jacob thật hết sức lớn lao. Thưa các bạn, thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng cha già Jacob kia cũng sắp sửa qua đời và rằng ông chẳng hề chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi này. Nhưng thật Đức Chúa Trời đã nâng đỡ ông. Chúng ta cũng thấy rằng ông được Chúa cho phép sống một số năm nữa tại đất Ai Cập. Israel và Joseph đã có nhiều năm sống chung bên nhau ở đó. Xin các bạn để ý rằng Jacob bấy giờ là con cái của Đức Chúa Trời và sống bởi đức tin. Bởi vậy, tên ông được gọi là Israel. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 46, câu 31 đến 34. Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng, tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaoh hay rằng, anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaoh truyền gọi anh em và hỏi rằng, các ngươi làm nghề chi? Thì hãy tâu rằng, kẻ tôi tới Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thở còn nhỏ cho đến bây giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở lại xứ Gô-sen, vì dân Ai Cập có tánh gớm ghê hết thảy những kẻ chằn chiên lắm. Và lúc ấy tại Ai Cập, họ đã gặp cùng một khó khăn rắc rối giống như ngày nay. Ấy là người Ai Cập không thích nghề chăn chiên hay không thích người chăn chiên. Thật khá lý thú để thấy rằng lời Chúa đã đề cập khá nhiều về những người chăn chiên. Những người này nuôi và chăn chiên riêng của mình, và ngày nay người ta vẫn còn làm công việc đó tại xứ Do Thái. Người chăn chiên là hình ảnh được dùng để mô tả về Chúa cứu thế của chúng ta. Ngài là đấng chăn chiên hiền lành, vì chiên mình phó sự sống mình. Ngài là đấng chăn chiên vĩ đại. Ngài là đấng đang canh giữ hết thảy chiên của Ngài trong thời đại ngày nay. Ngài là đấng chăn chiên trưởng, vẫn còn đang hiện diện ở giữa chúng ta. Ngài tự gọi mình là người chăn chiên. Trong sách Tin Lành Giăng ghi chép rằng, Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy là vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên phó sự sống mình, ta còn những chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Trong Giăng đoạn 10, câu 7 đến câu 18. Những người chăn chiên thời xưa là một thứ gớm ghét đối với người Ai Cập. Joseph đã bảo với các anh em mình hãy tâu với Pharaoh rằng họ là những người chăn chiên và họ cũng có những chiên bò nữa. Quả thật, họ có cả bò lẫn chiên. Sau đó, chúng ta thấy rằng Pharaoh đã đồng ý dành cho họ phần đất tốt nhất của xứ Goshen và cũng yêu cầu họ chăn nuôi bầy chiên của ông ta, đến nỗi các con cái của nhà Israel trở thành người chăn chiên chuyên nghiệp tại xứ Ai Cập. Thật hết sức tuyệt vời để thấy rằng giờ đây cả nhà Jacob đang sinh sống trong xứ Goshen. Đây cũng là xứ sở mà họ sẽ sống trong một thời gian dài. Sau khi Joseph mất đi, họ trở thành những người nô lệ tại xứ Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng họ trong suốt thời gian đó. Tại đó, họ sẽ trở thành một dân lớn, và rồi Ngài sẽ hướng dẫn họ đi khỏi xứ này dưới sự lãnh đạo của Môi-se. Không hề có một kỹ thuật nào trong Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời đã từng hiện ra với Joseph, nhưng chắc hẳn chúng ta thấy được sự khải tượng chứng tỏ Chúa hiện hữu qua đời sống của Joseph. Chúng ta nhận thấy điều này hết sức rõ ràng, bởi vì Joseph đã đến trước và sửa soạn mọi biện pháp nhằm giúp cho toàn thể gia đình nhà Jacob được sống còn tại xứ Ai Cập trong cơn nạn đói kém lớn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có mục đích tốt lành khi đem gia đình của Jacob xuống Ai Cập. Ấy là giúp gia đình trở thành một dân tộc lớn và tách biệt khỏi ảnh hưởng xấu của xứ Canaan, trở thành tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.